nhạc trỗi bốn phương. Hỏi trời, tại sao nên nhạc trỗi bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi?
Sự tự nhiên
của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả dòng linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu.
Cho nó hay lắm, trong cái thế hệ bây giờ đang tiến qua tới cái radio cũng thâu chút xíu vậy. Rồi bấm cũng có tiếng, có tâm để cho ta thấy phần hồn. Tại sao cái này là vật chất tôi nắm trong mình mà tôi không có điện là nó không nói, mà tôi bấm cái điện vô nó nói à? Cái thằng nào nó nói đó? Mà nó chạy bao nhiêu cây số nó cũng nói được lắm. Thì mình thấy
phần hồn là vô cùng không?
Để cho người ta nhận thức, để cho ta học cái hồn thôi. Ông trời cũng biến qua để cho ta học cái hồn. Mà khi mà tu trở về thanh tịnh thì ta không cần nói chuyện nữa. Ta tâm cái mồm, ta chỉ cười để phục vụ mà thôi. Xác này không cho nó làm, không bắt nó chịu khổ, không cho nó qua khúc mắt thì lực căn lục trần không bao giờ tiến. Nó chỉ càng ngày càng làm biến rồi đòi hỏi sự dâm dục u mê thôi. Mà bắt nó khổ đi, bắt mày làm đi, mày khổ đi. Mày sống như ta, mày phải làm việc, mày phải dân vật, mày thấy giá trị của ông trời, thấy giá trị của chủ nhân ông là Phật học. Cho nên cái xác không cho nó rảnh, hãy nó rảnh là nó hư. Xác thì bắt lại. Cho nên người tu họ thấy họ ngồi rảnh, cái tâm họ niệm Phật ở đâu không? Đâu có dám nghĩ gì đời đâu, họ bắt lại tuyệt nhiên. Niệm Phật nhiều hơn bình thường nữa.
Anh còn gì hỏi tiếp nữa? Dạ, thưa anh tiện đây. Cũng nhờ thầy chỉ giải đáp cho một vài cái thắc mắc nhỏ. À, như nãy nhân tiện thầy có nhắc tới vấn đề soi hồn cũng như là pháp luân này kia. Thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn, thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt trăng đây thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, dường như là có bị chạm điểm hay gì đó, biết đó là nó có hại gì vậy?
Nó có hại gì không nên chấm mạnh, mình để thường vậy thôi. Mà cái chú ý là mình nhìn những gì đó, có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có năng đè, để vừa vậy thôi. Đó. Ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều. Nó mới hướng nổi, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho sự cố gì để mai tôi về trời. Là hư, hư thần cũng hư khói ốc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô nhiễm khói ốc của tôi. Vì tập con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi mùi hôm mùi thơm mùi tối. Bây giờ chúng ta nghĩ nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ra. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần mà làm lâu ở đây nó nổi lên. Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm. Nó phối hợp. Rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu monitor. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra. Nó chạy cả khắp cả không vũ trụ. Đi tới đâu hiểu tới đâu. Con người nó mới thân. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đặc. Đi chơi với thằng con nít, nhưng mà hiểu gì việc. Tu là phải thanh nhẹ. Chứ tu mà còn nặng, ôm cái xác này đi về trời là không có cho ấy.
Xin cảm ơn thầy. Thứ hai là trong vấn đề làm pháp luân chứng minh, thì con để ý là khi nào con có thở mà ráng bình cái bụng cho hơi nhiều á, thì con thấy nó nóng ran ở cái vùng bụng đó, như vậy tại nó động cái hạt cửa thế nào?
Không cần phải ráng lắm, anh cứ nhớ cho đúng, hít cho đầy bụng rồi thở ra thôi. Có nhiều người làm quá, muốn tôi làm cho nó thông hết trọi để tôi đi về chợ, cũng phải như vậy. Lấy làm thành một cái diệu pháp, anh hít cho đầy rúng rồi thở ra nhẹ nhàng. Cái nhịp nhẹ nhàng là nó sẽ tạo cho anh một con cái diệu pháp. Trong cái gan anh sẽ êm ả, cái nóng tính anh sẽ giảm đi, sự kiên nhẫn nhịn nhục của anh nó sẽ gia tăng. Anh bằng một cái diệu pháp, không phải làm cho cố để cho bực nó bể rồi tôi xuất hồn đi về trời, là tôi vô nhà băng lấy tiền tài, cái đó là cắt lắm. Không đúng, có nhiều người nghĩ sai, không thấy diệu pháp là cái gì. Cho nên, vô vi cho nhiều phần lên nói chuyện, bất cứ người nào cũng có thể lên nói chuyện dạy người tu vô vi. Nhưng mà người tu vô vi nhìn thì biết trình độ của người đó có diệu pháp hay là không có diệu pháp. Không có diệu pháp chỉ có mắng chửi la rầy, hành hạ con người và đem tâm thân của họ bất ổn, như là nói của mình. Còn diệu pháp là phải hòa tan, phân giải, dẫn tiến để cho họ tự thức, thì là diệu pháp. Ông trời chỉ biết thương yêu, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, ông Phật chỉ biết thương yêu. Ông trời, ông Phật không có quyền ghét. Ông trời, ông Phật có nói ghét là con quỷ tại trần, chứ không phải ông trời, ông Phật. Ông trời không có quyền ghét, chỉ có quyền thương yêu mà thôi. Cho nên lấy cái gì chứng minh chúng ta là cha mẹ không ghét con được? Thấy không? Thế thiên hành giả. Con nó có hư cách mấy, nó có ở tù, nó ăn cướp, nó giật của người ta, cái lòng của người cha này cũng vẫn yêu được con, cũng vẫn thương yêu. Tình trời đối với chúng ta cũng vậy. Chứ người tu phải có cái hiếu, phải biết cái sự thương yêu của cha mẹ là vô cùng, thì mới biết sự thương yêu của trời Phật vô cùng. Cho nên vô vi hầu như chuyện nào là ông lên bà, chúng sinh cha sinh đủ thứ đủ tài liệu, quý vị vô vi tu bấm cái băng qua là biết rồi, cái nào thật, cái nào đúng, cái nào không, thì nó rất lợi. Tại sao tôi có pháp, tôi thấy hay như vậy mà tôi lại cho người ta làm những cái chuyện đó, làm những cái chuyện đó để có những người thực tâm hành pháp này so sánh rõ ràng đường đi của họ, không bị sai lạc. Cho nếu chúng ta lên trời, chúng ta còn đặt nhiều gì nữa, ma quỷ còn hung dữ hơn như thế gian. Mà lập trường chúng ta không vững thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục như thường. Chuyện ma dữ lắm, không phải tầm thường. Nói chú nói chuyện như ông trời, xưng Thượng Đế, nhưng mà không có power, không có quyền lắm. Xin danh chơi vậy thôi, không có quyền lắm. Đó là thiên ma, thì chỉ cho quý vị rõ. Tôi không muốn biết là ai, nhưng mà tới thời điểm rồi tôi phải nói rõ. Rồi sẽ có nhiều thiên ma xuống thi làm nhiều việc hay lắm. Rồi có nhiều người bỏ đạo chạy theo, rồi rốt cuộc cũng là lạc minh. Chúng tôi báo trước cái thì giờ nó sẽ đến. Mà thâu thập tài liệu của vô vi là tôi chấp đầy đủ phục vụ người tu. Vì tôi nguyện tử vì đạo và tôi tìm tất cả những tài liệu quý báu để cho thân tâm của người hành đạo được khai mở tự tiên, không bị lùng lại. Chúng ta khả năng của vũ trụ không sợ bất cứ một nhân nhân nào, sợ áp đặt hơn thôi. Thì áp đặt quân bình là ta có thể đổ bất cứ nhân nhân nào, không có kỳ thị ai hết. Thức quả đã thay mở,
sức mạnh của thượng nhân là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không mở được, không sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức, nếu mà sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức là thế gian đâu vào. Quý vị xuống thế gian này đã làm cha làm mẹ, là đã ôm khí giới tình thương và đạo đức mà chưa có cơ hội sử dụng. Ngày hôm nay chiến tranh xảy liên tục, thiên cơ thay đổi liên tục, quý vị mới thấy được tình thương và đạo đức là cao quý. Thấy cảnh khổ của thiên hạ, chúng ta có 10 đồng cũng muốn cho lắm. Đó là khi tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi biết thiên mình để chịu tu vô vi, khai khối óc, mở tâm, khai trí, mới biết thương. Lúc đó mình mới dấn thân cứu đời. Còn mình không biết thương, mình thấy người đó mình ghét lần thân cứu là được. Thấy họ làm mình mới cứu là được. Thấy không? Cho nên người tu là chỉ biết tha thứ và thương yêu. Người tu không nên nhắn giận. Người nào tu còn nóng giận là còn ma quỷ ám ảnh, không phát triển.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Những người nãy con có xin phép thầy là hôm nay là rất là cái cơ may cho con được diện kiến thầy. Con có xin phép thầy để cho con đánh thầy để
an tâm, tâm tử cũng được rèn luyện tâm.
Những người đánh lễ tôi là đánh lễ chân lý, không phải đánh lễ sắc của lương sĩ hạ, đừng có mê lầm. Tôi không muốn ai mê lầm, đánh lễ chân lý. Từ nãy giờ nói chuyện, có trời Phật chính, anh đánh lễ cái chân lý mà anh nhận và anh sẽ tiến tâm. Phải nhớ cái chuyện này thì là đúng, chứ không có mê tin gì đâu.
Con lại một lại để báo hiếu cho cha, một lại để báo hiếu cho mẹ là cái nguồn điểm của con, làm sưởi ấm lòng cha mẹ. Con có điểm năng, con mới lại. Chứ không phải con lại cho cái hình gỗ đó đâu. Thế cái sự giao cảm bất diệt của con người phải trao đổi thăng hoa tiến hóa, con người nó mới thông minh.
Tu giải thoát mới thực thi bình đẳng với chúng sanh, mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang nạn không chịu tu. Nói Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng cho mũi cắn. Thế cho ma vật mãi tiếp làm thế, thì ông thấy sự đau khổ con người không thoát được. Nếu không sửa, ông sửa, ông đổi cái tâm ông lên cái đầu, ông không cần không xài con tim phàm mà để thị phi nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị, một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ, cái chân lý đó phải đi cho đúng, chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ không. Phải thực như Ngài, phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ từ thị phi của thế gian, tâm thức mới được an thương, mặt mày sáng láng. Tu cái pháp đằng này thực hành cho đúng, con mắt nó sáng thì mới thấy an sinh tự.
Kính thưa thầy, thưa toàn thể bạn đạo, Thưa Thầy Chính Hương, trước khi đến dự đại hội, con có dịp về thăm lại quê nhà qua 3 tuần lễ viếng thăm bạn đạo Việt Nam. Nhìn lại quê hương nghèo khổ, con thấy là việc tu học theo vô vi vẫn còn chưa được công nhận, chưa được phép nên không thể hợp mặt trao đổi tu học, không giúp đỡ gì được cho nhau, không phát triển được bởi không có thiền đường nào được phép hoạt động. Bạn đạo bị khảo đảo rất nhiều, những mảnh đời cứ trôi theo cơm áo quá khổ cực gây go, sức lao động phải bỏ ra hàng ngày quá nhiều để đổi lấy được cái ăn quá ít, không đủ tái tạo sức lực, nên qua ngày tháng, thể chất cứ hao mòn dần, tinh thần cũng sa sút theo, còn sức đâu để mà ngồi thiền, nên chỉ có một số ít bạn đạo vượt qua được những khó khăn này. Việc đời trong một xã hội cực kỳ khó khăn này, đầy dĩ những đau thương do kinh tế suy sụp kéo dài, có sự kiệt quệ về tài chính, nên đang thất học, thất nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, đã trải qua quá nhiều năm dài, khiến tôi dễ xuống cấp suy thoái đạo đức ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Do tư tưởng chỉ biết có hiện tại, không biết có phần hồn, không biết nghiệp quả luân hồi, nên không có cái thắng để giảm tội ác. Tội phạm quá nhiều không đủ nguồn kinh tế để nuôi ăn trong cải quấn, nên trường hợp không phải tội chết thì địa phương cũng không muốn giam, không muốn bắt giữ kẻ phạm pháp, vì không đủ có phương tiện nuôi cơm. Nhân dân cũng không muốn tố giác vì chính quyền chỉ giam giữ tội phạm vài ngày rồi thả ra, tội phạm lại tiếp tục những cuộc trả thù, chỉ cuốc giấy tai họa. Tại khu vực thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận có trên 20 trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tật, người già và người bệnh tinh thần. Người bất hạnh từ bẩm sinh như đuôi mù bại liệt và trẻ mồ côi, trẻ vô thừa nhận, trẻ bụ đồi, với mức độ thiếu hụt không thể tưởng tượng nổi trong sự chăm lo cái ăn. Chưa thể nói khó khăn về thuốc men. Vì bức xúc trước tình hình trên, nên anh chị Bùi Đông Phương đã có viết trong bài Dường Hạnh Vô Vi, đăng trong lá thư Vô Vi số 65 tháng 5 vừa qua, dĩ định tổ chức một trung tâm từ thiện Việt Nam, mà con đã được anh chị Bùi Đông Phương nhờ thỉnh ý thầy và mong được bạn đạo thế giới hưởng ứng. Thực ra thì ở Việt Nam chưa có một trung tâm từ thiện tư nào được phép hoạt động.
Qua những lời của anh Bùi Đông Phương, mong muốn tất cả bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà. Nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ trời đã chuyển đến đâu. Những lời truyền thuyết đã cho chúng ta thấy bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà người phạm không hiểu bất chiến tự nhiên thành do đâu. Tâm làm thân chịu, gieo bày những sự ác độc trong óc tâm hồn của con người. Con người không bao giờ phát triển thì nền kinh tế sẽ lụng bại. Cho nên chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện từ xa xưa đến bây giờ. Những người tu vô vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành giải thoát, thì không còn đau khổ vì vật chất. Không có ăn hồn vẫn sống, nếu người chịu tu có hạnh đức thì cơ hội giải thoát. Cơ trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức, phải thấy cái nền tảng tu học là chánh, chứ không phải nền tảng tranh đấu, chém giết, giành giật của cải mà đạt được cái gì. Cho nên những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, cơ trời phải chuyển. Chuyển đến lúc nào thức tâm, lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng quả. Còn dân sẽ đồng tu đồng tiến. Bây giờ hạnh đức của chúng ta nói rằng bỏ tiền ra để cứu người không đúng. Tiền không cứu được người. Tín dụng đã làm nhiều năm rồi, làm cho lũng bại, làm cho hết tiền, để giúp đỡ nhiều người nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Vì cái tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu. Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ, chưa chịu cứu, vì chưa biết thương lấy chúng ta. Hứa với trời Phật tham thiền tu học, nhiều khi cũng chối bỏ. Huống hồ gì các bạn đem tiền cho người mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám. Kẻ ăn cướp trực sẵn, lấy tiền bỏ túi. Dân nghèo vẫn nghèo, không bao giờ phát triển được. Cho nên phải hiểu rõ cái tình cảnh này, để thấy rõ thiên cơ đang chuyển cho mọi người thích tâm trở về, hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới, không phải riêng xứ Việt Nam, nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta làm sao? Chúng ta có tiền đâu mà chia sớt cho mọi người, tùy duyên trở hành mà thôi. Mỗi người có tâm, có hạnh đức. Người chịu tu vô vi, người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng muốn bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người, tùy khả năng của mọi người. Mọi người tự làm. Mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên, đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ, trao cho người khác, rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sánh giặc, không có đem lại kết quả ở tương lai. Cho nên, những cái đề nghị của anh Bùi Đông Vương về đời rất quý, rất tốt, nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh, làm đứng đắn hay không, đứng lên, chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy, tùy duyên mọi người đóng góp, rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau. Cái cứu giúp trắng của vô vi là tham thiền nhập định giải thoát, chứ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân. Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay. Mọi người thích tâm, như tiến thân có thể thoát ra những lời đau khổ và thấu đáo tâm trạng của mọi người. Nó cũng do tu trật tự. Mình thấy là sự sự phản chất đen bạc của loài người, tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình. Ngay cả vợ chồng không có rõ rệt. Cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, nhưng thơ biến chuyển. Rồi những câu truyền thuyết thấy rõ, bất tiên tự nhiên thật, tâm thức sẽ phẳng lặng và tiên được tư thật là chánh.
Thưa Thầy, khi con tu xong rồi bao lâu thì có thể hiện được Thầy?
Pháp thứ nhất là khi mà bộ đạo trước luôn nhìn thừa nhận thức chúng ta cứ ngồi sống trong cảnh đó, hòa trong cảnh đó mới là thật. Còn nếu tôi làm cứ tôi thấy bạn tôi ăn biết tôi ngồi mà tôi nhắm mắt tôi thấy tôi ăn chứ tôi thấy được học hỏi nhiều, tôi thấy được cởi mở nhiều. Tại sao không học? Tôi đến đây để học nhưng mà để hưởng, tôi nói tôi làm chính ngủ là tôi hưởng không hưởng, đúng không? Có bài học được. Cho nên khi các bạn thay hồn nó ra nhiều điểm đó, nó học lý. Rồi nhiều lần thấy chuyện này thì nó học lý. Học cái đến hồn không còn thấy gì nữa. Tưởng nó cảnh là tan tan mà cảnh tan như thế.
Thay hồn là chiếu đi. Này cho tất cả mọi người trong 6 năm đầu trước khi hành thiền, sao con chịu được chiếu minh, đến bao giờ mới được soi hồn?
Khi mình cảm thấy sự thay đổi, không sao. Khi mình nhớ, để mà thay hết cái việc đi rồi, thì ta ngồi để soi hồn. Một khi mình soi hồn được rồi, mà thích làm pháp luôn, cứ gì làm luôn. Bởi vì tùy sở thích tiến hóa tâm lặp lại thật sự của cơ thể. Nhưng mà cái khả năng cho nó đến đưa tới để tìm được. Thế nó tới là nó làm. Có nhiều người nói là cũng làm xấu thai, nhưng mà có bữa làm lửa không, nó thật không. Nhưng mà anh gian mà. Thì làm đúng như vậy. Đại đa số và đạo linh hay tham gia họ lắm, vì nên họ cứ như tôi nói này thì ai đến trong đó thôi, nhưng mà tổng mười lăm tuổi họ cũng không.
Điền này là điền của hai chúng ta là được không?
Nó muốn cả ta không như thế. Năm mấy tắc của chúng ta cũng như thế cả ta. Nó có từng số từng lớp đầy đủ hết. Khi ta chưa mọc ra mọc, khi ta chưa đi sổ ra sổ, ta liên hệ với nhau hết. Cho nên con người tại sao? Tại vì ở trên trình mà để hướng gần cái hành mọc mà được tự học thì hai tháng chưa cũng cái xác của chúng ta thấy chúng nó chỉ là nắp vàng, thấy chúng nó chỉ là nó tấm lòng, nó không được chứ. Nên chúng thì không là tên mình thở lỗi gì đó, như vậy đó, nó ra là không.
Ý xin Thầy là đã cho mình lần bước sang những con hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, vô cực và thái cực khác nhau như thế nào?
Vô cực hai cực, hai cái cực đó nhìn cái vô cùng mà thôi, cũng nhìn cái vô cùng, nó mới quân bình cái vũ trụ. Nhưng mà ta đặt ra lại để nói nhìn từ cái hai cái nó cũng là nhìn cái vô cùng.
Cái vô vi đó, càng tu tập thông, càng tu càng kích đặt. Kích động nhiều mình mới dấn thân, mình dấn thân mình mới có cơ hội tăng. Cái duyên tự nhiên người đó nó tới nó chặt nó phá tôi. Tôi nghĩ là vị đó, ông Phật đó ông thử tâm tôi. Bởi vì tôi hướng về Phật, tôi hướng về Thượng Đế tự nhiên, vị đó là tôi sẽ kể tôi. Vì trên thế giới này bao nhiêu tỷ người không có, mà có cái ông này tới chữ tôi mà. Chắc tôi có cái lộn. Để tôi tiến. Tất cả âm thanh cử động của chúng sanh đều là một trời được dẫn độ phần học tiến hóa. Kinh sắc rõ ràng, chứ không phải kinh chết mà đọc qua không. Mọi người phát tâm đến đây ngồi để làm gì? Để tìm hiểu nguyên năng sáng tạo. Từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, từ cái đại thanh tịnh mà tiến hóa rõ ràng. Người này, người khác, trực gồm là chỉ có một thờ. Cho nên những người cũng dễ hiểu, dễ thông cảm với nhau, dễ ngồi lại với nhau, vì nó đã phát tâm, mở tiền để đóng góp, rồi mở công để đóng góp, mà chịu đựng bà con tự để học tập tiếng. Đó, thì ở thế gian này, cái chế độ đồng tiền rất ít có những tổ chức. Cái tổ chức này nó bắn từ đây về sau. Khi nhóm người vô vi sẽ phát triển và sẽ dễ cảm thông hơn và dễ truyền hóa cho mọi người trong thực chất. Vì chúng ta đã giữ 8-9 lần đại hội, nhìn ngẫm lại, đại hội tôi học được cái gì? Tôi bỏ tiền tôi học. Nhưng mà tôi nghe lại chân lý.
Chưa có hiểu và tôi chưa thật thành.
Vì nào cũng có sự siêu dị. Chúng ta đi tìm chân lý, tìm chân lý, nghe âm thanh nó đâu phải con ta. Cũng chư Phật truyền cảm, cho nên nhiều tác động và đến gần, là trong nguyên lý mọi người cũng đi tìm chân lý, để dẫn tiến tâm linh và mình có khả năng đóng góp cho cuộc sống của chúng ta. Nên nỗ lực đi đại hội để học đạo và hành đạo. Cho mà đi học tranh chấp rồi đâm ra tạo sự tự hận. Sự tự hận chúng ta từ trong cái mầm mống tự hận mà ra. Chúng ta là giống dân bị đô hộ. Đã thù hận 80 năm. Bây giờ tiếp tục về trong tay người Việt Nam còn thù hận nữa. Đó là sai. Đi đường lối sai. Trở về với ta, ta là hiểu ta. Và dẫn ta tiến lên hơn nữa. Rồi khơi dậy tâm từ bi. Rồi học từ đi, thực hưởng từ đi, cứu độ nhân loại như thế nào. Từ con người khổ, thiếu được chân lý. Từ con người thiếu sự văn minh, thiếu vật chất, thiếu tất cả, nhưng mà thiếu được đạo lý. Và để cho những người phong phú vật chất để theo dõi,
thì lúc đó lãnh đạo rồi. Mà mọi người muốn, mọi người chúng ta đang khao khát cái gì? Vật chất bây giờ chúng ta Việt Nam chúng ta khổ, tiếng này kia kia nọ mà chúng ta lệ thuộc. Bây giờ mọi người đứng lên, tiên ngang, anh đi xe hơi, tôi cũng đi xe hơi. Mà anh ở nhà lầu, tôi cũng ở nhà lầu. Những người Việt Nam khổ rằng ra ngoài này bị ràng buộc bởi hoàn cảnh xa xưa, vô cái nhà tốt không dám. Bây giờ có vô gì dẫn tới, vô gì là cái gì? Nó trở về nguyên lý, trở về vị trí của nó. Nó phát tâm, mỗi người một chút nó vô cái nhà tốt này. Cái nhà thế gian kêu hẳn nhất tốt, nhưng mà nó thấy thật tầm thường rồi. Nó còn những cái nguyên lý tốt hơn, là có ấp của nó. Có ấp nó chưa biết bao nhiêu sự sinh diễn, sống động vô cùng. Cho nên trở về vô vi để trở về thanh tịnh. Nên không có lẽ. Nên là con người văn minh là con người vô vi ở đường này. Và thực hành cho đúng mực. Thật sự văn minh đời nào rồi. Rồi.
Thầy, những đời nào mà không đời đạo?
Thì không đời đạo thì nó ở bên trong cái mê và chấp mà thôi. Nó mê cũng như bây giờ nghe một người truyền đạo. Nó mê nó cứ đi theo. Chết con cũng theo thầy. Đã theo đâu. Khóc lóc đủ chuyện mà không theo. Trong ý nó nên mày làm cho tao đi. Mày rửa trâu cho tao đi. Mày chặt quần áo cho tao đi. Lo hết cuộc đời cho tao đi. Nó sai ngược ông Phật. Nó sai ngược ông Phật mà ở đời ta thấy nó hay. Cung kính nó mà nó sai ngược. Còn nó mạnh lên nó đứng lên. Đối chất với ông Phật đi. Đối chất với người thông minh đi. Trao đổi với người thông minh. Kết thành một khối tinh đi.
Đó là hoa sen nở ở đây.
Nhất cần bất kỳ. Không tham lam, xây dựng nó ra, thương yêu nó ra. Của là gì? Bây giờ gom lại đây mỗi người ra xài đi dư tiền, đó là của đó chứ. Nếu mà để lại là chúng có thể hạ khắc người này người kia, của nó không phải của thật. Mà nó tới đây nó bỏ một hai ngàn đồng bạc, nó nghe những cái siêu diệu đó. Bất cứ lúc nào, đau khổ, đem những lời nói của tôi ra, mở một chút thôi. Bất cứ hận thù gì đến với nó, mở nó nghe một chút. À, cái đó là giá đáng ngàn vàng mà nó sản phẩm đọc lấy được. Tại sao nó không làm cái không? Những người tới đây là người không. Lấy bạc giả đổ bạc thiệt. Casino. Lấy bạc giả đổ bạc thiệt. Casino. Casino vô bác đưa bạc giả. Nó đưa cái dây tông cho bác đưa bạc giả. Lấy bạc thiệt. Rồi bây giờ tới đây cũng đem bạc giả. Con khổ quá này kia. Lấy bạc giả không thật. Rồi bây giờ xây dựng cho nó thấy được chân lý gì nó đó. Chân lý. Trong khối óc trong đó chứa tất cả những cái gì tình vị của các con người. Trong khối óc và bộ ruột của nó rồi. Mà nó không biết lo thân thấp hai cái chỗ đó là nó mất cơ hội. Hai bánh xe, một bánh là ruột, một bánh là không. Nó lắp đi. À, nó xài có một góc rồi, ngày nào nó bị rớt xuống, tự đặt tự cao, rớt xuống, xài hai cả, nó đi được qua đó, rớt xuống, sạch xuống. Nhất nghệ tinh, nhất âm tinh, con bị xiên xẹo, con hiểu không? Con xiên xẹo là con tự cao. Cái gì của vô vi là để cho con hiểu, thấy con có tài liệu. Và con nắm cái pháp, thì cái pháp này đi tới được, con thêm tội. Con đã lường gạt con từ nhỏ, lúc ra đời ngoại cảnh, nó tính ở con. Con không giữ cái vị trí đó, con sẽ bị lường gạt cái tình. Nó hại tới gia căn của con. Con ổn định là nhờ vô vi, không phải nhờ ai hết á. Mà con nghe lời người ta, thì con sẽ... quanh con đã vượt qua khỏi rồi con không nên trở lại được quanh đó. Cái đó là cơ hội thử thách. Cái tâm con hay chấp ức. Cái bản chất con hay chấp. Cho nên con bị lạc đạo hoài. Chồng con nó vậy thì chấp thôi. Do con mà ra chứ không phải đứa đó. Bởi vì nó tới nhà con là con phải đứa đó. À, con phải dạy cho nó phải đường lối tha thứ là thương yêu cơ mà. Con con chấp nó chấp, con chấp nó chấp thì mẹ con không hòa đồng. Rồi chồng con không hòa đồng nữa, thì con phải dồn lại cái bản chấp theo Phật của con. Và con ăn năn sửa ra, khơi dậy những tình yêu con thấy con tu tập đó là Phật con, không phải là ma. Cho nên con có cái ý chí chấp mê đó, là con đi rồi con ma. Mà cái đầu Phật thật quá. Con hiểu không? Thì đầu con cạo trọc là con muốn trở về làm Phật. Chứ con phải khơi dậy cái điểm từ bi. Và con phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Không có gì của con hết. Con nhớ vậy đấy.
Rồi, đây sẽ thấy giống nhân sự việc giống nhân đó. Các bạn thấy đó, logica vỏn vẹn có mấy người có tâm nhưng mà làm được đại sự. Trong đó trời Phật không cảm động và tôi cũng đi khắp thế giới thuyết giảng để cho mọi người đến đây chung hội với các bạn tìm thấy khả năng diễn của con người rất có giá trị. Mình cũng diễn phải từ bi cởi mở thì nó mới cô đọng được. Cho nên một vòng làm việc không phải là đơn giản, nó có tính ra chuyện đời không biết bao nhiêu chuyện đã làm, nhưng mà rốt cuộc ta yên lặng không, ta thân tâm không, thì anh em của chúng ta chỉ mới có ngày thở ngộ. Không phải người Pháp, người Mỹ, người Đức là khác, tất cả là tâm linh là một, là anh em. Thì sắp gọi xuống thế gian đau khổ lắm, không phải những thứ đâu. Các bạn ăn mặc như vậy không phải chúng tôi, có thể người nào có nghiệp tâm riêng hết. Phải thức giác nghiệp gỡ và tiến trở về cảnh tốt đẹp xa xưa của chúng ta. Không phải là người Mỹ là khác hơn, người Pháp là khác hơn. Tất cả là do tâm mà thôi. Tâm chúng ta có thể cảm động lòng người, ráng tu để tiến tới. Sự cảm động đó, chừng nào các bạn nhận được sự cảm động đó, các bạn mới thấy rằng giá trị tu của vô vi. Và vô vi đã dày công cứu độ các bạn không ít, hy sinh không ít. Nhưng chỉ chờ sự thực hành của các bạn đi đến mà thôi. Ráng cố gắng. Tự tin và tình thương và đạo đức là phía sắp đến nhất. Chỉ tới khi văn minh, người ta sẽ không dùng xuống ống nữa. Vì tâm giải quyết tất cả mọi sự việc của tương lai. Cho nên chúng ta sợ đây sẽ thấy giống nhân sự việc giống nhân đó qua lại không có khó khăn. Các bạn còn đi bán đây rồi sẽ nghe rõ và sẽ chứng nghiệm việc làm các bạn tự tu qua những tầng thảo đạo và vượt qua khỏi rồi tâm lẫn thân được ổn định. Cảm ơn các bạn.
Cho nên mọi người mới thấy rõ giá trị của chính chúng ta, nhưng họ mới có cơ hội. Còn nếu mà không tìm ra giá trị của chính chúng ta thì không bao giờ tìm. Nó ẩn tàng trong tâm thức. Nó là một hạt kim cương bất hoại, đó là tâm của chúng sanh này. Cho nên thấy ai cũng than khổ, nhưng mà ai cũng vẫn vượt qua cái hoàn cảnh khổ. Nó cắt chán nhưng mà rồi cũng phải đi. Ngày ngày than khổ, ngày ngày qua, thế là phải. Thì ta vui lên để ta chấp nhận, ta mới được thăng qua, thăng nhẹ, được tiến qua. Còn ta than khổ là ta từ chối sự tiến qua của tâm linh. Ta chấp nhận là tâm linh tức khắc được tiến qua. Ngay việc nhà, ngay trong gia đình, biên giờ chuyện chồng nặng qua nặng lại tôi tìm thật mọi người thấy mình cứ làm cái gia đình luôn đi. Cho nên gặp đôi trẻ mới lấy nhau nuôi dưỡng lại là cũng như vấn đề của tương lai tình yêu lúc nào cũng sống được trăm giây phút xây dựng cầu mong tiên hoa. Nhưng mà đi sâu à phải chán ngán của tình đời. Thì nên ta tạo sự chấp mắt cho nhau và tạo sự chi để chậm tiến của tâm linh. Để chi? Để thấy rõ cái lỗi của mỗi cá nhân. nếu không có sự phản động lực, không có nghịch cảnh đó, thì không bao giờ thấy sự trì trệ của tâm linh. Khi mà chúng ta thấy được sự trì trệ của tâm linh, mình trở về các mắt ta và sửa sang tiến tới, thì cái vườn hạnh của giác ngang nhìn nở vô cùng, chung vui, tâm thức hòa bình sống động. Cho nên nhân sanh vốn vẹn không có cái tâm, mà không biết những tâm thì học động, mà động thì luôn luôn giới hạn mà không hay. Tức là tôi động là tôi thắng được keo này, keo sau tôi thắng được. Chính tôi thì chưa thắng được tôi, tôi thắng ai? Thắng thiên hạ thì dễ, mà thắng mình là khó. Cho nên ở đời, ông thường nên sắp được tức đi, tưởng trẻ phải mang lấy tình việc, có thể mình chiến thắng nó được. Chiến thắng không nổi tình việc, nó mới thắng ai? Để dây động nó nổi dậy, nó phá lung tung, nó làm đại não mình rúng động. Không có thành ra ác đi. Chỉ có tu thanh tịnh, tự kiểm, tự phê, tự giác mới là có cơ hội. Chỉ giác đoạn được nội tâm. Mà không hành, không bao giờ đi. Chỉ hành, mới được đi. Cho nên cả cạch, tôn dưỡng trụ, cả thế giới là hiện tại. Rốt cuộc, chế độ này cũng yêu cầu sinh thực hành, chế độ nọ cũng yêu cầu thành. Thiếu thực hành là loạn. Phải thực hành là nên. Cho nên trong cái chỗ mà chúng ta đang ở yên ổn này, toàn là những người ở các nơi đến đây để góp bằng tay xây dựng tâm thực hành, mới đem lại luật lệ đàng hoàng cho xã hội thảo bình cơ sở để tập kết tâm thực. Thì người tu cũng vậy, phải hiểu thượng trung hạ chính tả văn. Mặt hạ giới không điều hòa, không có cái pháp mà làm cho hạ giới điều hòa, thì thượng giới vẫn làm tự nhiên. Cho nên cái pháp vô vi là pháp luân thường chuyển, làm cho hạ giới cứ trực lưu thanh. Từ rung sắp xuống thanh tịnh thì các bạn ngồi mấy tiếng không được. Và từ rung sắp xuống mà các bạn giải quyết không được mà vẫn đầm, thì ngồi một chút thêm như vậy. Cho nên những người hướng ngoại quá nhiều, cô động nội tâm, nội lực. Thật là nó dây động. Cái thức sáng suốt của nó là chỉ hướng về tình dục mà thôi, không có khai triển tâm lực. Cho nên người tu trở về thanh tịnh, khai triển nội lực của chúng ta, thì cái phần qua động nó hướng thường, nó tập trung lên trên bộ đạo. Một kiếm thiên đàng là khi mình giải thoát. Nhưng nó cái chiều hướng thượng là chúng ta chứng minh chúng ta đã đến đây. Bởi phần hồn nhập sắc trường trì tại thế, ở trong cảnh tạm thờ sanh trụ hoại diệt rồi thay thân, thì chúng ta phải nuôi dưỡng phần thanh sạch, hòa tan cái thanh sạch để tiến lên trần đời. Thì cái dục tiến thiên đàng nó lên giá trị vô cùng và không bao giờ bị chẹt. Còn nếu chúng ta nuôi dưỡng xuống dưới từ rúng sắc xuống là nó đòi hỏi. Và trong cái đòi hỏi đó, nó mới bày ra những sự tâm tâm, sâu xin, buồn buồn, gây hấn, nghe cái vợ con, gia đình, anh em. Xong rồi em ác ý họ nào không hay. Cho nên người tu sợ nhất là trên đề trình trình. Phải làm sao khám phá để khai thác cái luồng điện. Nóng nó cô động, nó tạo tình dục, và khi ta làm pháp luân thường chuyển, giải lắm, thì nó trở về thanh. Thì cái hoạt động không có nữa. Nhưng mà nó làm việc ở nó xứng đáng hơn và tiến ra vô cùng thì không dừng. Và tiến ra giới hạn là dục bình hạt. Bất cứ cái tôn giáo nào cũng khuyên điều này. Nhưng mà làm lúc phải có cái pháp thì tự nhiên nó giảm. Còn làm không lúc pháp thì nó chỉ có gia tăng mà thôi. Thế nên mọi người học phải học nghiên cứu trật rõ ràng. Cái gì làm chủ thể xác? Luồng điển vô cùng phải làm chủ thể xác, thì chúng ta phải làm sao cho luồng điển thượng trung hạ cho nó thống nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó sẽ sử dụng trở về thanh tịnh giới vô cùng. Còn thượng trung hạ bất đồng thì luôn luôn tạo dục tạo sân mà thôi. Cũng hình hài mắt mũi tai miệng, nhưng mà nói hai ba câu là gây gỗ rồi, không có bao giờ phát triển, không chịu hòa. Thì chính nó chưa hòa, làm sao hòa với người khác.
tôi mượn cái pháp để làm gì, lắp lại trật tự cho chính mình. Còn hòa thượng trung hạ mới hòa đồng với các dân ở bên ngoài, để thích giác chiều sâu của chân lý. Cho nên cần sự thực hành là quan trọng, chứ không gì dùng nói chuyện đôi môi nhưng mà không có kết quả rồi đâm ra tai hại, tận tạo đến khẩu nghiệp và chậm tiến mà thôi. Cho nên các bạn tư hành và các bạn tìm nó tự nhiên, các bạn hiểu trước kia, các bạn xem cung kinh không hiểu, vô chùa cũng xem cung kinh không hiểu được, khi kỳ thị chùa nói chùa này kia nọ, rồi vô nhà thờ xem kinh cũng hiểu được kinh, rồi đâm ra nói xấu ông cha, thế đó, tạo tội, tạo tội. Vì chúng ta có thanh tịnh, chỉ cần khi chúng ta đủ thanh tịnh rồi đi đâu cũng là khi. Những người đó đâu có phải người ngu mà người ta đem cung kinh ra người lại bỏ để cho người chửi. Cung kinh là một cứu độ tâm linh, muốn cứu vớt những phần lạc lõng trở nên thanh tịnh. Trên những vị đó bỏ công bỏ của ra là một chuyện khủng ích cho chúng ta. Mà chính chúng ta chưa biết xây dựng sự hữu ích cho chúng ta, làm sao chúng ta hòa tan và thông cảm được sự hữu ích của đối phương đã và đang công hiến chúng sanh. Cho nên phải hành mới thấy rõ, còn không hành không mang thì thấy rõ. Rồi đâm ra xây phán, nói vậy nói bạ, sao rồi mới làm, và tạo tội, tạo thêm sự tối tâm cho chính mình. Tự kỳ thị mình không hay mà tưởng là mình đã kỳ thị được rồi ta. Cho nên mỗi mỗi của dù gì chỉ yêu cầu tất cả mọi người, tức là bỏ sự đề kiến, hành pháp để học theo đàn pháp, hành đạo để học theo đàn đạo. Nó rất hiểu sai. Trong thời gian mấy chục năm võng vẹn tại thế gian, chả làm được cái gì.